Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Huế.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây. Phần tin tức thời sự phản ánh một số hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Tiếp đó, chuyên mục xây dựng đảng mời quý vị và các bạn nghe bài viết Lệ Thủy gắn xây dựng đảng với phát triển kinh tế xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Hiện nay, các diện tích lúa vụ đông xuân trên địa bàn huyện Lệ Thủy đang bước vào giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Bên cạnh việc chăm sóc tỉa rằm, bà con nông dân đang tích cực các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa, nhất là đối với ốc bươu vàng. Toàn huyện Lệ Thủy hiện có khoảng 25 hecta diện tích lúa bị ảnh hưởng bởi ốc bươu vàng với mật độ trung bình từ 5 đến 6 con trên 1 mét vuông, tập trung ở một số xã như Lộc Thủy, An Thủy, Xuân Thủy, Thanh Thủy. Đây là loài sinh vật ngoài lai gây hại cho mà non dưới 3 tuần tuổi. Nếu để ốc bươu vàng phát triển với mật độ cao, có thể làm ruộng mất trắng. Huyện Lệ Thủy đang chỉ đạo bà con nông dân tổ chức bắt, thu gom bằng thủ công ở những nơi có mật độ thấp, phun thuốc trừ ốc ở nơi có mật độ cao, đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ốc bươu vàng gây ra. Trong 2 tháng đầu năm 2023, Hạt Kiểm Lâm huyện Lệ Thủy đã tăng cường công tác kiểm tra rừng, kiểm soát lâm sản trên địa bàn quản lý. Hạt Kiểm Lâm huyện chủ trọng kiểm tra rừng ở cả khu vực trọng điểm, khu vực giáp ranh, bắt giữ và xử lý 5 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 1.035 mét khối gỗ các loại, thu nộp vào ngân sách nhà nước 21 triệu đồng. Lực lượng kiểm lâm địa bàn tích cực tham mưu chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, hướng dẫn các địa phương và các đơn vị chủ rừng thực hiện các biện pháp phòng cháy rừng trước mùa khô, tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng và xử lý thực bì trước mùa khô, quản lý nguồn nhiệt, nguồn lửa trong rừng, ven rừng. Hạt Kiểm Lâm huyện cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện về công tác quản lý đất lâm nghiệp, đề ra các phương án cụ thể nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng rừng trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19, ngày 17 tháng 2 năm 2023, các trường học trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã tổ chức trở lại ngày hội học sinh tiểu học. Ngày hội diễn ra tưng bừng, sôi nổi với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh tham gia. Phản ánh của phóng viên An Phương và Hoài Thu. Ngày hội học sinh tiểu học được tổ chức đồng khắp ở 37 trường có học sinh tiểu học trên địa bàn huyện, với trên 11.500 học sinh hào hứng tham gia, trải nghiệm. Với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất nước đổi mới, các trường học đã chú trọng vào các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, vui chơi, rèn luyện thể chất và các kỹ năng cho học sinh. Để góp phần thành công ngày hội, các bậc phụ huynh đã tích cực ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần với nguồn kinh phí xã hội hóa hàng trăm triệu đồng, chung sức cùng các trường học chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện cho ngày hội. Thầy giáo Võ Văn Nhan, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Thủy nói:
Trường tiểu học Tân Thủy có 2 điểm trường và đây là cái năm đầu tiên mà nhà trường đã gom 2 cái điểm lại để mà tổ chức cái ngày hội học sinh tiểu học cho các em, và nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong phụ huynh học sinh nên là nhà trường nhận được cái sự đồng thuận trong phụ huynh học sinh rất là cao, và phụ huynh đã chung tay cùng với nhà trường để là cùng với nhà trường để thực hiện các cái hoạt động trong cái ngày hội, và có thể nói rằng là đến thì hiện tại là khẳng định là cái ngày hội diễn ra rất là ấm cúng, rất là vui tươi.
Trên cơ sở hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy, các trường tiểu học đã sáng tạo trong khâu thể hiện chủ đề, linh hoạt lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn đơn vị mình. Với sự chuẩn bị chú đáo và công phu, trong thời gian diễn ra ngày hội, các em học sinh được thể hiện tài năng và trí tuệ thông qua các hoạt động văn nghệ, hội thi rung chuông vàng, hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, vẽ tranh, trình diễn thời trang, tổ chức các gian hàng nông sản địa phương. Đặc biệt, thông qua các hoạt động này, học sinh được tìm hiểu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống, anh hùng dân tộc, lễ hội văn hóa quê hương, truyền thống mái trường, kiến thức môn học theo khối, phòng chống tai nạn bom mìn, hay tìm hiểu luật an toàn giao thông, luật trẻ em. Cùng với việc khám phá những kho tàng kiến thức thông qua các phần thi, các em học sinh còn phải thực hiện nhiệm vụ đa dạng, huy động kỹ năng làm việc nhóm, khai thác, khám phá năng lực bản thân, kích thích niềm đam mê trải nghiệm, giúp học sinh kết nối kiến thức được học vào các tình huống thực tiễn. Thầy giáo Nguyễn Văn Vững, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Lệ Thủy cho biết.
Qua 3 năm gián đoạn do dịch COVID-19 và ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, thì năm 2023, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Lệ Thủy đã xây dựng kế hoạch để triển khai ngày hội học sinh tiểu học trên địa bàn toàn huyện. Đến nay thì có 37 đơn vị trường học có học sinh tiểu học thì đã tổ chức cái ngày hội học sinh tiểu học ở các đơn vị trường học. Ngày hội học sinh tiểu học năm nay thì là được tổ chức một cách là quy mô, và là đây là một trong những cái dịp để tạo điều kiện cho các em học sinh có cái cơ hội được trải nghiệm, được thể hiện các cái hoạt động vui chơi và là các cái hoạt động giáo dục khác ở trong nhà trường, để giúp cho các em hình thành cái phẩm chất, năng lực theo cái chương trình phát triển giáo dục phổ thông 2018. Và ngày hội học sinh tiểu học thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh và cả xã hội cùng tham gia, để là thể hiện được cái tinh thần quan tâm đến cái sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở là các đơn vị trường học và là trên địa bàn của toàn huyện.
Ngày hội thực sự đã mang đến cho các em học sinh tiểu học một sân chơi tích cực, những trải nghiệm thú vị, mà ở đó các em có cơ hội được hào hứng thể hiện tài năng, kỹ năng sống của bản thân. Qua đó, góp phần quan trọng giúp các em học tập, vui chơi, phát triển toàn diện. Công an xã Dương Thủy vừa điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ phá kết sắt lấy trộm vàng và tiền mặt trên địa bàn. Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 2, Công an xã Dương Thủy nhận được đơn trình báo của bà Mai Thị Hoa, trú tại thôn Bình Minh, về việc gia đình bị kẻ gian cày phá kết sắt lấy trộm 2 nhẫn vàng 24K, 1 dây chuyền vàng 18K và tiền mặt với tổng trị giá tài sản gần 12 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Công an xã đã làm rõ Phạm Văn Minh, sinh năm 1998, con trai bà Hoa, là thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên. Công an xã Dương Thủy đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy để điều tra, xử lý theo đúng quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục phát thanh xây dựng đảng.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lệ Thủy đã đoàn kết vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cùng với việc chủ trọng thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảng bộ huyện Lệ Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Bài viết Lệ Thủy gắn xây dựng đảng và phát triển kinh tế xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Đảng bộ xã Lộc Thủy nhiều năm qua được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở. Để có được kết quả đó, đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, đề án quan trọng của huyện ủy, ban hành chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong quá trình triển khai thực hiện, đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ đảng viên, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên. Bí thư Đảng ủy xã Lộc Thủy Bùi Hữu Tử cho biết, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, từng bước củng cố tổ chức và phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Năm 2022, qua đánh giá của cấp trên, không có tổ chức đảng nào ở đảng bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Mặt trận, đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính quyền đạt trong sạch vững mạnh. Còn theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Liên Thủy Hoàng Đình Đào, trong công tác xây dựng đảng phải đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Qua đó có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở, uốn nắn, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, chỉ ra những ưu điểm để phát huy và khuyết điểm nhằm khắc phục sửa chữa, góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật của đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, năm 2022, huyện Lệ Thủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng với nhiều nội dung, phương pháp đổi mới, hiệu quả, kịp thời, phù hợp tình hình thực tiễn. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, làm tốt công tác thông tin nội bộ, xử lý và kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là đối với những vấn đề nhạy cảm mới nảy sinh, tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong xã hội, học tập quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của cả cấp trên. Bên cạnh đó, công tác kết nạp đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên được Đảng bộ huyện chú trọng. Năm 2022, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã kết nạp 178 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 11.843 đảng viên. Công tác tổ chức xây dựng đảng, kiểm tra, giám sát, nội chính được thực hiện tốt. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. Phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới. Việc chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình dân vận khéo trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trọng điểm, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, và tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa. Bí thư huyện ủy Lê Vĩnh Thế cho biết, năm 2022, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, có 18/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,05%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng tăng 13,75%. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 88.548 tấn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,82 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 370 tỷ đồng. 19/19 xã giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của địa phương trong năm 2023 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị gắn với bảo vệ môi trường. Lệ Thủy nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị, chuyển đổi một số diện tích đất lúa, đất rừng kém hiệu quả sang trồng các loài cây khác có giá trị cao, xây dựng vùng trồng rau tập trung an toàn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, kết hợp với du lịch trải nghiệm tại các xã cùng quốc lộ 1. Huyện chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô trang trại, gia trại gắn với bảo đảm vệ sinh môi trường, áp dụng công nghệ tiên tiến, an toàn sinh học trong chăn nuôi, mở rộng diện tích nuôi thủy sản, đa dạng đối tượng nuôi, khuyến khích hỗ trợ ngư dân đầu tư cải thiện phương tiện, ngư lưới cụ để đánh bắt hải sản, nhất là đánh bắt vùng khơi gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Bên cạnh đó, huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy Lệ Thủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để tập trung đầu tư, xây dựng các công trình, ưu tiên các công trình trọng điểm, thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, đường ven biển, công trình đường nối từ quốc lộ 1 đến quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc, cầu Lộc Thủy, An Thủy, khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn 1, trung tâm thể dục thể thao huyện. Ngoài ra, địa phương sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các lĩnh vực văn hóa xã hội, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục cả đại trà và mũi nhọn, sắp xếp điều chỉnh quy mô mạng lưới trường lớp học ở các cấp học theo lộ trình, đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, ưu tiên chăm lo phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng biển bãi ngang, vùng đặc biệt khó khăn và giáo dục trẻ khuyết tật, triển khai thực hiện chương trình hành động phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, huyện đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Đất đơn sơ, chiếc gầu trẻ nhỏ bé nghiêng nghiêng một cánh khế, ôi giếng nước quê hương, ôi giếng nước thân thương, nước gương trong xanh mát, bao năm rồi xa cách đong mãi tâm hồn tôi. Bao người đã đi xa, bao người còn ở riêng vẫn trong xanh mãi như tình quê người ơi. Chiều nay riêng bên tôi thì thầm bao kỷ niệm, cành khế đầy hoa tím trong một chiều hoàng hôn. Bao người đã lớn khôn, bao người còn thơ dại, riêng quê mình xanh sông êm trôi. Ôi một thời thơ trẻ, nửa đời về quê mẹ, còn em về đâu? Đơn sơ, chiếc gầu trẻ nhỏ bé nghiêng nghiêng một cánh khế, ôi giếng nước quê hương, ôi giếng nước thân thương, nước gương trong xanh mát, bao năm rồi xa cách đong mãi tâm hồn tôi. Bao người đã đi xa, bao người còn ở lại, riêng vẫn trong xanh mãi như tình quê người ơi. Chiều nay riêng bên tôi thì thầm bao kỷ niệm, cành khế đầy hoa tím trong một chiều hoàng hôn. Bao người đã lớn khôn, bao người còn thơ dại, riêng quê mình xanh mãi tâm mát cả đời tôi như dòng sông êm trôi. Ôi một thời thơ trẻ, nửa đời về quê mẹ, về quê mẹ, còn em về đâu?
Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình thông báo tuyển dụng 290 chỉ tiêu tại ngày hội tuyển dụng 18 tháng 2 năm 2023. từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2023. Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình tổ chức ngày hội tuyển dụng với chỉ tiêu 230 nhân sự khối chuyên môn và 60 nhân sự khối chức năng. Địa điểm làm việc tại số 99 đường Điện Biên Phủ, tổ dân phố Diêm Hải, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Các vị trí tuyển dụng bao gồm 30 quản lý cả khoa phòng, 46 bác sĩ cả khoa, 98 điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hồ sinh, dược sĩ cấp phạt cả khoa, 56 nhân viên hành chính nhân sự, nhân viên hành chính khoa, 21 nhân viên phòng quản lý chất lượng bệnh viện, phòng thiết bị công nghệ, phòng điều dưỡng, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, 10 nhân viên phòng tài chính kế toán, kế hoạch tổng hợp, 30 nhân viên marketing, chăm sóc khách hàng, phát triển dịch vụ. Khi trở thành thành viên của Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình, bạn sẽ được hưởng những quyền lợi về lương, thưởng và các chế độ bảo hiểm xã hội, phúc lợi, đãi ngộ hấp dẫn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Cơ hội thăng tiến trong công việc, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Khám sức khỏe mỗi năm 2 lần. Tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch do công ty tổ chức. Để ứng tuyển vào Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình, ứng viên vui lòng liên hệ hotline 0852-888-768 hoặc 0949-949-111 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Xin nhắc lại, hotline liên hệ 0852-888-768 hoặc 0949-949-111. Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân dịch vụ khám chữa bệnh hàng đầu, là địa chỉ lựa chọn tin cậy cho người dân Quảng Bình về khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình, vì sức khỏe và nụ cười của bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.